Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa Tịch Công Lão Hòa Thượng, chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin lật quyển kinh ra trang 11, đếm ngược hàng thứ hai. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này để cho quý vị đối chiếu đoạn này. Nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh, pháp âm phổ cập vô biên giới, tuyên dương giới định tinh tấn môn, thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. Từ bài kệ này trở xuống là của Pháp Tạng Bồ Tát phát nguyện. Đây là ý nghĩa chân thật trong 48 lời nguyện. Do đây mới biết Bồ Tát khởi tâm động niệm đều là vì phổ độ tất cả chúng sanh. Cho nên về sau mới có 48 nguyện rất viên mãn. Trong những bài kệ, từ bài kệ thứ ba đến bài kệ thứ chín đều là nói rõ những lời phát nguyện của Ngài Pháp Tạng. Ý của bài kệ này là nguyện âm thanh đồng Phật. Đức Thế Tôn thị hiện trong thế giới Ta Bà, Ngài vì chúng ta giới thiệu pháp môn Tịnh Tông. Căn tánh của chúng sanh ở cõi này thì đúng như Văn Thù Bồ Tát tại trong hội Lăng Nghiêm, Ngài có nói: chúng sanh ở cõi này nhĩ căn lợi nhất. Lúc Văn Thù Bồ Tát chọn lựa pháp viên thông, Ngài nói giáo thể ở cõi này âm văn thanh tịnh nhất. Cho nên năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài dùng âm thanh làm Phật sự. Làm Phật sự gì? Quý vị nhất định nên nhớ, làm Phật sự chính là giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thì gọi là làm Phật sự. Ngài dùng âm thanh làm Phật sự, tức là giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa tất cả chúng sanh. Vào thời đó ở Trung Quốc đã xuất hiện một vị thánh nhân. Vị thánh nhân đó là Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử, Ngài suốt đời dạy học cũng là dùng âm thanh để dạy học. Lối dạy phương cách này rất quan trọng. Có thể nói Ngài cùng với Đức Thế Tôn ở Ấn Độ không bàn mà cùng một lối giảng dạy. Bồ Tát muốn phát nguyện độ chúng sanh, đương nhiên phải có đủ trí huệ, năng lực của quả địa Như Lai. Thì mới có thể phổ độ chúng sanh được viên mãn. Cho nên Ngài Pháp Tạng nói câu đầu tiên: nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh. Đây tức là nói rõ Ngài hy vọng âm thanh của mình thanh tịnh giống như chư Phật Như Lai vậy, có đủ đức năng để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Sáu căn lanh lợi là thuộc về đức năng. Hạng phàm phu chúng ta vì không có trí huệ năng lực này, đây là tự chúng ta phải hết sức mà phản tỉnh. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm bảo với chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Đức là đức năng, tướng là tướng mạo, là tướng tốt. Như trong kinh luận thường nói, Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là nói liệt ứng thân. Nếu nói báo thân của quả địa Như Lai thì Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Còn trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói Tỳ Lô Giá Na Phật. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Không phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Không những chánh báo tướng tốt mà y báo cũng là tướng tốt. Chúng tôi đọc đến đoạn kinh văn này, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Phật nói tất cả chúng sanh không có khác gì với Ngài. Thế nhưng hiện nay sự thật bày ở trước mặt. Vì sao người ta trụ trong Hoa Tạng, trụ trong Cực Lạc, còn chúng ta ngày nay thì trụ trong Ta Bà thế giới? Có phải là những lời của Phật nói có thành vấn đề? Nếu người nào chỉ cần thâm nhập kinh giáo một chút thì có thể hiểu rõ, có thể khẳng định những lời của Phật nói là chính xác, tuyệt đối không nói sai. Vấn đề là ở bên phía hạng phàm phu chúng ta. Chúng ta có trí huệ đức tướng của Như Lai hay không? Thật tại là có. tất cả chúng sanh đều có đầy đủ, không phải không có. Tuy có đầy đủ nhưng nay không khởi tác dụng là do nguyên nhân gì? Chúng ta tìm không ra. Nếu quý vị tìm được nguyên nhân đó thì quý vị đại triệt đại ngộ, quý vị không phải là hạng phàm phu. Đức Phật rất từ bi, ngài vì chúng ta nói ra nguyên nhân đó. Phật nói chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Một câu này của Đức Thế Tôn ngài đã nói toạc ra căn bệnh của chúng ta. Căn bệnh của chúng ta là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta sẽ hiện tiền, không khác gì với chư Phật Như Lai. Nếu chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này thì lời của ngài Pháp Tạng không có nói suông, cái nguyện này không có phát suông, cũng không quá đáng. Thật tại mà nói, chúng ta cũng phải học theo Pháp Tạng Bồ Tát vậy, phải phát nguyện mong cầu. Chúng ta mong cầu chứng được âm thanh thanh tịnh của Phật. Thật ra trong nguyện văn đã nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Âm thanh của Phật vi diệu không gì sánh bằng. Vì sao âm thanh vi diệu như vậy? Vì tâm thanh tịnh. Trong kinh có nói rất rõ ràng, âm thanh của chúng ta ngày nay chưa được khôi phục là vì tâm của chúng ta không thanh tịnh. Do đây mới biết, nếu chúng ta muốn có được âm thanh viên mãn như của Như Lai, âm thanh rất vi diệu, vi diệu đến mức độ nào thì trong kinh có nói Phật dùng nhất âm để thuyết pháp, mỗi loài chúng sanh đều được giải. Có thể làm được chuyện này hay sao? Nếu chúng ta hiểu thấu cái đạo lý này thì biết có thể làm được chuyện này. Dù đạo lý không hiểu thấu được 10 phần, nhưng hiện nay nhờ có khoa học kỹ thuật, máy vi tính đã phát triển được như vậy, dùng máy vi tính diễn giảng trong đại hội nghị quốc tế, máy vi tính có thể tự động phiên dịch những văn tự khác nhau, không khác gì một người trên giảng đài dùng nhất âm thuyết pháp mà mọi người đều có thể hiểu được. Máy vi tính có thể làm được điều này, không có lý nào mà Phật không làm được. Nhưng máy vi tính còn kém xa bộ óc của Phật Bồ Tát, nó không thể sánh bằng. Từ khoa học kỹ thuật mà có thể chứng thực được điều này, hèn chốt đều ở tại tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta học Phật bắt đầu học từ đâu? Thật sự từ chỗ nào dụng công phu? Chúng tôi trích mấy câu cương lĩnh từ trong kinh giáo. phải từ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi thì sẽ khôi phục lại. Âm thanh của quý vị sẽ giống như âm thanh của Như Lai, không khác. Chúng ta mong cầu cái đức năng này có lợi ích gì? Kế tiếp là nói pháp âm phổ cập vô biên giới, có nghĩa là cái âm thanh thuyết pháp này có thể thuyết pháp phổ độ tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Câu này cũng giống như câu nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì quý vị mới có thể thực hiện được. Chúng ta cũng đã phát cái nguyện này, tuy có phát cái nguyện này nhưng không chân thật. Vì sao nói là không chân thật? Vì tâm của chúng ta không bình đẳng. Thì quý vị nhìn thấy chúng sanh nào mà vừa mắt thì quý vị thích họ, muốn độ họ. Còn nếu quý vị nhìn thấy họ không vừa mắt thì quý vị không thích họ, không độ họ. Cho nên tâm của quý vị không thanh tịnh, tâm của quý vị không bình đẳng, quý vị không thể phổ độ chúng sanh. Cho nên học Phật là phải từ chỗ này mà bắt đầu học. Học Phật là học tâm bình đẳng. Trong kinh giáo có rất nhiều kinh luận đều nói nghiệp nhân của thập pháp giới. Dĩ nhiên là nhân duyên của thập pháp giới có vô lượng vô biên, vô cùng phức tạp. Đức Phật thuyết pháp rất là khéo léo, trong kinh gọi là thiện xảo phương tiện. Trong rất nhiều nhân tố phức tạp, Phật tìm ra một nhân tố quan trọng nhất. Để nói rõ cho chúng ta biết về nghiệp nhân của thập pháp giới. Nghiệp nhân thành Phật của Phật pháp giới là gì? Phật nói là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là chân tâm. Tâm bình đẳng là tâm Phật. Bồ Tát là tâm lục độ. Duyên giác là tâm nhân duyên. Thanh văn là tâm tứ đế. Phật đã nói rõ ràng như vậy. Chúng ta muốn học Phật, nếu không bắt đầu học từ tâm bình đẳng, không hết lòng tu tâm bình đẳng, thì quý vị làm sao có khả năng phổ độ chúng sanh? Quý vị làm sao có thể viên thành Phật đạo? Giảng đến chỗ này thì có những vị pháp sư trẻ tuổi phát tâm học kinh giáo. Đúng như trong bài kệ này là miêu tả tâm hạnh của họ, cũng là nguyện vọng của họ. Tôi cũng thường nói với các đồng học rằng nếu muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn trong thế gian này. Chúng ta cũng biết hiện nay trong thế gian này có nhiều chúng sanh rất khổ, họ gặp phải rất nhiều tai nạn. Nếu quý vị muốn giúp đỡ họ, muốn cứu vớt họ, phải dùng phương pháp gì? Chỉ có một phương pháp, tức là chúng ta đem đạo lý của Phật Pháp giảng rõ ràng, minh bạch cho họ nghe. Trong Phật Pháp giảng những đạo lý gì? Trong tất cả kinh luận là giảng về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bên trong bao gồm cả lý luận tâm tánh, tức là hiện tượng tác dụng và nhân duyên quả báo. Phạm vi đã bao gồm mười phương ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu quý vị không hiểu rõ, không minh bạch những chân tướng sự thật đó, thì quý vị làm sao có thể giới thiệu cho người khác? Quý vị làm sao có thể giảng được rõ ràng, minh bạch những chân tướng sự thật đó cho người khác? Cho nên quý vị phải hiểu rõ những chân tướng sự thật đó. Đó là trí huệ. Còn biểu lộ là thiện xảo phương tiện.